quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, thưa quý cô, quý cậu ơi, còn trẻ còn nhận định được, giúp giùm tôi một lời nói công tâm để cho Hồ Duy Hải con trai tôi sớm trở về. Quý cô, quý cậu ơi, tôi xin cúi đầu đội ơn quý cậu, quý cô. Dạ, luật sư nói mới ban đầu thì nhận lời coi gia đình như người ngoài, bây giờ là nhập tâm có coi như Hồ Duy Hải là con cháu ruột của họ mà. Đi đội hai chữ đô lý hoài không được, công bằng họ cũng nói trời ơi, không biết nói sao với chị bây giờ nữa. Ôi, thậm chí là người ta không còn lấy tiền gì của gia đình tôi đó. Người ta có thể nhiều người còn giúp tôi tương tự, không lấy đồng nào hết. Dạ, giúp tôi là giúp từ thiện thôi à. Trời ơi, nhiều lực sư lắm ạ. Người ta nói sao kỳ quá. Sao kỳ quá trời. Trời, công bằng công lý gì mà đâu qua ai không được, người ta cũng biết làm. Như năm nay má tôi yếu quá rồi. Chị tôi phải thay tôi mà chăm sóc cho mẹ già. Tôi đi có muốn mấy người. Trời ơi, tôi bức xúc lắm. Nhắc tới là tôi tưởng chừng như tôi thở không được luôn á. Trời ơi, tôi tức tới vậy nè.
Đó là tiếng kêu xé lòng của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, người bị kết án tử hình trong vụ án mua điện cầu voi ở Long An xảy ra vào năm 2008. Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Mới đây, ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm hủy toàn bộ hai bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và bản án phúc thẩm ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa án Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và cùng với quyết định kháng nghị giám đốc thẩm này, thì Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao cũng đã tạm đình chỉ thi hành án đối với Hồ Duy Hải về tội giết người cướp tài sản và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra lại vụ án đúng pháp luật. Tiếng kêu của bà Loan không phải một lần. Trong suốt hơn 10 năm kể từ lúc con trai bà Hồ Duy Hải bị kêu án tử hình, không thể đếm hết bao nhiêu lần bà đã ra Hà Nội quỳ lạy và kêu khóc trước tất cả các cơ quan công quyền, trước cửa các nhà quan chức cao cấp để kêu oan cho con.
Quý ông, quý bà có hiểu cái nỗi đau của tôi không? Cái nỗi đau mà gia đình tôi phải gánh chịu suốt 12 năm. Dài đằng đẵng không? Tại sao quý ông, quý bà vô cảm tàn nhẫn với gia đình tôi như vậy chứ? Tôi xin hỏi quý ông, quý bà phải tĩnh tâm lại để mà chỉ đạo thả Hồ Duy Hải con trai tôi ra chứ? Con tôi cũng là mang nặng 9 tháng 10 ngày. Quý ông quý bà có con hay không? Quý ông quý bà có mang nặng đẻ đau đứa con như tôi không? Tại sao bắt con tôi phải nhốt quan như vậy mà biểu người mẹ như tôi không đau khổ chứ? Không thành một con cọp rừng mới lạ đó.
Có những tình tiết rất là lạ lùng về vụ án này. Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, một số lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An tham gia vào vụ án này đã bị mất vì bệnh và nhiều lý do. Ví dụ như thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, ông Phạm Văn Tiến, người trực tiếp điều tra vụ án và là phát ngôn viên của vụ án đã đột tử trong cuộc họp tại cơ quan vào năm 2012. Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, đồng thời cũng là trưởng phòng cảnh sát hình sự, trưởng công an huyện Thủ Thừa cũng đã chết. Công an viên Nguyễn Thanh Hải chết năm 2010 vì tai nạn giao thông và kiểm sát viên cao cấp Trần Ngọc Lẫm, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đột tử vì tai biến mạch máu não tại nhà vào năm 2013. Cũng theo Thanh Niên thì ông Trần Ngọc Lẫm là bạn học với bà Nguyễn Thị Rưỡi, là dì ruột của Hồ Duy Hải. Và trong một lần đi dự hội thảo ở Hà Nội, trước khi mất, ông Lẫm đã điện thoại cho một người bạn chung của hai người để nhờ nhắn lại bà Rưỡi như sau.
Nói với nó, đừng trách tôi đứng ra tuyên tử hình Hồ Duy Hải. Chứ nó không biết ai xúi tôi tuyên. Hãy trách người xúi tôi xử.
Cái chết đột ngột của ông Trần Ngọc Lẫm cũng đã khép lại luôn câu hỏi có thể mở ra mấu chốt của vụ án rằng ai là người đã xúi ông kết án tử hình Hồ Duy Hải như lời ông nhắn với bà Rưỡi. Một câu hỏi mãi mãi không có lời đáp. để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn vụ án đã gây xôn xao dư luận không chỉ lúc này mà trong suốt hơn 10 năm qua. Mai Hoa và Bích Ngọc sẽ cùng điểm lại những tình tiết quan trọng của vụ án.
Vâng, thưa chị Mai Hoa, đầu tiên thì để tiện theo dõi, chị Mai Hoa có thể tóm tắt lại diễn biến của vụ án này được không ạ?
Cảm ơn Bích Ngọc. Có thể tóm tắt lại như thế này là khoảng 7 giờ sáng ngày 14 tháng 1, 2008, thì nhân viên bưu tá Phùng Phụng Hiếu chở báo đến bưu điện Cầu Voi ở Thủ Thừa Long An, thấy cửa vẫn đóng, gọi mãi không ai lên tiếng thì anh mới bước vào và thấy hai nhân viên là Nguyễn Thị Ánh Hồng, 22 tuổi, và Nguyễn Thị Thu Vân, 21 tuổi, đã bị sát hại bằng cách cắt cổ. Hơn 2 tháng sau, thì Hồ Duy Hải bị bắt giữ. Trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, thì quy kết là Hồ Duy Hải là hung thủ giết người. Và sau đó, lần lượt qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều kết án tử hình với Hồ Duy Hải. Dù Hải một mực kêu oan, có điều đáng chú ý là theo bản cáo trạng thì hung thủ giết hại nạn nhân bằng hàng loạt các động tác như là bóp cổ, kéo xác, dùng dao, thớt, ghế, đập đầu, cắt cổ nạn nhân. Và tại biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận là dấu vết vân tay nhìn thấy trên kính cửa vào buồng ngủ, ở cánh cửa buồng vệ sinh, trên lavabo, tức là dấu vân tay có khắp nơi ở tại hiện trường. Và theo kết quả giám định, vào ngày 11 tháng 4 2008 đó, thì các dấu vết vân tay thu tại hiện trường vụ án là không trùng với 10 điểm ngón in tay của Hồ Duy Hải. Trong khi đó là chỉ vài ngày sau khi vụ án xảy ra thì nhiều nghi can đã bị cảnh sát điều tra tạm giữ lấy lời khai. Trong số này có một thanh niên tên là Nguyễn Văn Nghị, ngụ tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, có rất là nhiều dấu hiệu khả nghi và có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, cái điều kỳ lạ là toàn bộ những thông tin dấu vết về sự liên quan của Nguyễn Văn Nghị đến vụ án thì đều bị rút khỏi hồ sơ vụ án một cách bất thường. Và báo chí trong nước đã liệt kê lên rất là nhiều sai phạm liên quan tới vụ án này. Chẳng hạn như cái tấm thớt gỗ mà trong bản cáo trạng nói là Hồ Duy Hải dùng để đập chết hai nạn nhân có thể in dấu vân tay của hung thủ thì không tìm thấy đâu ra. Trong khi đó, một tấm gỗ mới tinh được mua lại 2 tháng sau đó theo yêu cầu cơ quan điều tra để làm vật chứng. Thêm nữa, một con dao do những người dọn dẹp hiện trường phát hiện nó được giấu sau một tấm bảng gỗ thì họ đã trình cho cơ quan điều tra cái con dao này. Thế nhưng con dao này sau đó lại được chính cơ quan điều tra đem cho đốt đi. Và một con dao khác mới tinh cũng được cơ quan điều tra yêu cầu mua từ chợ về thay thế để dùng làm vật chứng truy tố Hồ Duy Hải về hành vi giết người. Tất cả những điều này đều được ghi trong biên bản của cơ quan cảnh sát điều tra.
Vâng, theo như những điều mà chị Mai Hoa vừa mới trình bày thì dấu vân tay thu tại hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải. Rồi con dao giấu sau bảng gỗ tại hiện trường sau đó đã được đốt đi. Còn những thứ mà công an trưng ra làm vật chứng như là dao và thớt gỗ thì được mua từ chợ về. Có giấy chứng nhận là mua từ chợ như những gì mà chị Mai Hoa vừa trình bày. Ngay từ những ngày đầu thì người đầu tiên mà cơ quan điều tra nhắm đến là Nguyễn Văn Nghị, và Nghị đã được mời lên thẩm vấn. Và theo như báo chí trong nước đưa tin là bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Thế thì vì sao từ Nguyễn Văn Nghị mà công an của tỉnh Long An lại ký lệnh bắt Nguyễn Duy Hải thưa chị?
Cảm ơn Bích Ngọc. Thì đây là câu hỏi có lẽ là dành cho cơ quan điều tra của Việt Nam. Ai cũng hỏi câu hỏi này và từ 10 năm nay không có ai có được câu trả lời đáng. Và Hồ Duy Hải vẫn là cứ là tử tù. Dù những chứng cứ đã kết tội thì như Bích Ngọc vừa nêu lên đó, đều rất là mâu thuẫn và khó tin. Trong đơn tố giác tội phạm và kêu oan cho con của bà Nguyễn Thị Loan là mẹ của Hồ Duy Hải thì bà nêu rõ ông Nguyễn Văn Nghị có nhiều dấu hiệu là người đã giết hại hai nữ nhân viên tại bưu điện Cầu Voi tối ngày 13 tháng 1, 2008. Và những cái dấu hiệu này được báo chí trong nước đưa tin cụ thể, chẳng hạn như báo Thanh Niên trong bài viết đăng ngày 16 tháng 1, 2008, tức là ngay cách chỉ vài ngày sau khi vụ án xảy ra, thì có nói rõ như thế này: nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng có mối quan hệ thân thiết với một thanh niên khác ở Tiền Giang. Thì hàng tuần người thanh niên này thường ghé bưu điện Cầu Voi chơi rất lâu nên xung quanh rất nhiều người biết mặt. Ngay trong đêm xảy ra án mạng, có người xác nhận chính anh ta xuất hiện tại bưu điện Cầu Voi, nhưng đi về lúc nào, bằng phương tiện gì thì không ai biết. Và ngay trong chiều ngày 14 tháng 1, tức là ngày hôm sau của cái đêm xảy ra án mạng, thì các trinh sát hình sự công an tỉnh Long An đã triệu tập khẩn cấp một nghi can tên là Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 78, tới cơ quan điều tra để làm rõ mối quan hệ với nạn nhân Ánh Hồng. Đó là những thông tin trên báo Thanh Niên. Còn trên báo Người Lao Động đăng tải cũng chỉ vài ngày sau đó, đưa những cái tin như thế này, trích dẫn: nghi can Nguyễn Văn Nghị khai, khi vào bưu điện thì thấy tình địch biết mặt nhưng không rõ tên đã ngồi bên Hồng từ lâu. Nghị còn khai là sau khi chạm trán với tình địch, anh ta bỏ ra ngoài và không quay trở lại bưu điện Cầu Voi cho đến sáng hôm sau. Thì với những đặc điểm mà Nghị đã khai với cảnh sát điều tra ngay sau khi được triệu tập, cho thấy rằng là Nghị đã có mặt tại bưu điện Cầu Voi vào cái đêm mà xảy ra vụ án. Còn trên báo Pháp Luật cũng có bài tường thuật và nói rõ như thế này là Nguyễn Thị Ánh Hồng là một cô gái có nhan sắc mặn mà và là niềm mơ ước của nhiều chàng trai, trong đó có Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 78, ở Cai Lệ, Tiền Giang. Thì theo tài liệu của Công an huyện Thủ Thừa chuyển là Nghị từng là đối tượng nghiện ma túy. Thì đó là những thông tin của báo chí trong nước đưa tin chỉ trong vòng một tuần sau khi vụ án xảy ra. Thế nhưng có một điều đáng chú ý rằng tất cả những phóng viên của những cái bài báo này, như là nhà báo Thủy Cúc, cựu phóng viên Báo Tuổi Trẻ, phóng viên Hữu Danh của Báo Lao Động và một số phóng viên của báo Công an, những người đã dò tìm ra manh mối quan hệ tình cảm của hai cô gái này và dò ra tung tích của Nguyễn Văn Nghị, thì sau đó các phóng viên này đã bị kỷ luật, bị đuổi việc. Và như vậy câu hỏi đặt ra là vì sao Nguyễn Văn Nghị không được đưa vào danh sách nhân chứng, và vì sao với những lời khai của Nghị mà cảnh sát điều tra lại không đưa Nghị tham gia tố tụng với tư cách là một nhân chứng? Mà từ cái lúc mà được mời lên thẩm vấn và lấy lời nhân chứng đó cho đến nay là Nghị hoàn toàn biến mất khỏi hồ sơ, trong suốt 10 năm nay chưa từng một lần được triệu tập lại. Thứ nữa là vì sao toàn bộ thông tin tài liệu có liên quan đến Nguyễn Văn Nghị đều bị rút khỏi hồ sơ vụ án? Cảnh sát điều tra bắt giữ và lấy lời khai của Nguyễn Văn Nghị đã được báo chí đăng tải công khai như tôi vừa trình bày. Là chưa kể về mặt thủ tục, khi mà cảnh sát điều tra mời Nguyễn Văn Nghị làm việc chắc chắn phải có giấy mời, có biên bản ghi lời khai, bản tự khai v.v. Thế nhưng mà tất cả những thông tin liên quan đến Nguyễn Văn Nghị đều bị ai đó rút ra khỏi hồ sơ vụ án một cách bất thường. Bởi vì luật sư đã không được nhìn thấy tất cả những điều này. Và một điều nữa, trong hồ sơ điều tra có ghi nhận dấu vân tay được tìm thấy đầy khắp ở trên hiện trường, và dấu vân tay này không trùng với dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Thế nhưng chưa từng có ai lấy dấu vân tay của Nguyễn Văn Nghị để đối chiếu. Vì sao có chuyện này xảy ra? Thì câu hỏi này cho đến nay nhiều người hỏi nhưng mà cơ quan điều tra cũng như chính quyền Việt Nam không trả lời.
Theo như chị Mai Hoa thì có thể khẳng định dấu vân tay thu giữ liên quan đến hung thủ giết người. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay đó không phải là của Hồ Duy Hải. Ngoài ra thì tình tiết rút toàn bộ những cái thông tin về Nguyễn Văn Nghị như đã trình bày ở trên chính là bằng chứng cho thấy hồ sơ vụ án bị làm sai lệch. Vậy thì Nguyễn Văn Nghị là ai?
Cảm ơn Bích Ngọc đã hỏi câu hỏi này. Có một sự thật như thế này. Chính gia đình Hồ Duy Hải và một số phóng viên đi theo điều tra vụ án đã chỉ ra Nguyễn Văn Nghị chính là cháu của bà Trương Mỹ Hoa, phó chủ tịch nước, người đứng đầu gia tộc họ Trương. Và gia tộc họ Trương này là có gia đình sống ở Tiền Giang. Và gia tộc họ Trương này đồng thời là chủ sở hữu tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một tập đoàn cực kỳ giàu có và rất là bí hiểm ở Việt Nam. Những cái tên nổi tiếng của gia tộc này là Trương Mỹ Hoa, Trương Mỹ Lan, Trương Chí Trung. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan và Trương Chí Trung sở hữu rất nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc, văn phòng. Những khách sạn như là khu thương mại An Đông, cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence và tòa nhà 40 tầng ở Times Square ở trung tâm Sài Gòn. Và bà Trương Mỹ Lan cũng đã từng dính líu tới vụ án tham nhũng của Dương Chí Dũng. Nhưng mà kết cục thì Dương Chí Dũng bị tử hình, còn bà Lan thì không hề hấn gì. Thì Nguyễn Văn Nghị là cháu của bà Trương Mỹ Hoa, là cựu phó chủ tịch nước Việt Nam. Vừa rồi là Mai Hoa và Bích Ngọc đã cùng tóm lược là những tình tiết của vụ án Hồ Duy Hải. Hiện nay thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ xem xét kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao. Và nếu kháng nghị này được chấp nhận thì trong vòng 15 ngày, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển cho Viện Kiểm soát để điều tra lại. Luật sư Phạm Công Út nói với AFA rằng việc điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải sẽ gặp rất nhiều khó khăn do vụ án xảy ra cách đây đã quá lâu, không thể thu thập được bằng chứng khách quan. Còn luật sư Đặng Đức Trí thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng những tình tiết cần được làm rõ như vết máu, dấu vân tay, lưu trữ trong hồ sơ điều tra được xem là chứng cứ quan trọng để giải quyết vụ án này.
Vụ việc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng với công nghệ hiện đại vẫn có thể chứng minh được tội phạm nếu bảo đảm được các thuộc tính của chứng cứ. Nếu không thể chứng minh được hành vi phạm tội của bị cáo thì phải áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với Hồ Duy Hải.
Với tất cả những khúc mắc sai sót và mâu thuẫn thì việc lật lại hồ sơ vụ án giết người ở bưu điện Cầu Voi, Long An là điều cần phải làm. Vì nó tránh cho công lý trở thành trò cười. Nó tránh cho việc những kẻ có quyền, có tiền, có thể giết người mà không phải đền tội. Và giả mang hơn là còn có thể bắt ai đó để thế mạng. Vấn đề là chính quyền Việt Nam có khả năng để bắt kẻ thủ ác phải nhận lãnh trách nhiệm nhằm giải oan cho hai nạn nhân bị sát hại, minh oan cho kẻ vô tội phải chịu bản án tử hình suốt từ năm 2018 đến nay.
và đem lại sự bình yên cũng như sự công bằng cho gia đình bà Nguyễn Thị Loan.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.